Mời quý vị nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 2 năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2, 65 năm ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây 1959-2025, thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Sáng nay, tại thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Ất Tỵ năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ phát động Tết trồng cây. Cũng sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 42. Trong 2 ngày rưỡi làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến vào các dự án luật, dự thảo nghị quyết ban hành ngay để phục vụ cho việc sắp xếp tinh gọn bộ máy và công tác nhân sự trình tại kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa 15. Trong ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật tổ chức chính phủ sửa đổi và hai dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Và sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2025, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng. Phiên họp thảo luận cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội tháng 1 và triển khai nghị quyết 01 của chính phủ, xây dựng kịch bản tăng trưởng của các địa phương, tình hình phân bổ vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Chỉ đạo ngay một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương khẩn trương báo cáo Chính phủ đề xuất Quốc hội ngay tại kỳ họp tới một số nội dung liên quan cơ chế chính sách xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận với cách làm khẩn trương. Đồng thời, khẩn trương bổ sung hoàn thiện quy định hướng dẫn về mua bán điện trên cơ sở tiếp thu tối đa góp ý của doanh nghiệp, người dân. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương báo cáo Chính phủ trình Quốc hội một số nội dung liên quan để triển khai dự án đường sắt kết nối với Trung Quốc và tháo gỡ vướng mắc cho một số dự án BOT đường bộ. Chiều nay tại quận Thốt Nốt, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Đại diện Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thốt Nốt, và công bố quyết định của Thành ủy Cần Thơ về việc điều động phân công bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Quận ủy và thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Thốt Nốt nhiệm kỳ 2020-2025 để chuyển công tác về Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cũng đã trao quyết định phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt, phụ trách điều hành Đảng bộ Quận Thốt Nốt cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Quận ủy Thốt Nốt. Hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố và thiết lập thành tích hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Sáng nay tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức khởi công xây dựng 35 căn nhà tình nghĩa đợt 1 năm 2025 cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng với tổng kinh phí 2 tỷ 450 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sổ số kiến thiết Cần Thơ tài trợ. Dịp này có 12 căn nhà được trao tặng cho các gia đình chính sách của quận Ô Môn và Thốt Nốt, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng. Thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố, năm 2024, thành phố đã vận động cất tặng và sửa chữa được 665 căn nhà với tổng trị giá gần 39 tỷ đồng. Đến nay đã bàn giao được 80 căn. Nhằm động viên công nhân lao động làm việc trong những ngày đầu năm mới, sáng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn TKG Tech Quang Cần Thơ phối hợp với công đoàn cơ sở và công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Hồng Tân tổ chức chương trình Xuân Sum Vầy trước lộc may năm 2025 cho toàn thể công nhân lao động tại công ty. Trong ngày đầu tiên công nhân đi làm, công đoàn và công ty đã tổ chức chương trình quay số may mắn với 146 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá trên 100 triệu đồng, tạo khí thế làm việc trong năm mới. Bên cạnh đó, công nhân lao động còn dùng bữa cơm đặc biệt, qua đó đã tạo thêm sự gắn kết giữa công nhân lao động với công ty, cũng như động viên công nhân lao động tích cực tham gia sản xuất. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký văn bản dừng hợp tác với một số tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc, trong đó có văn bản chấm dứt sự tham gia của Mỹ trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và tiếp tục đình chỉ tài trợ cho cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine từ hôm qua. Kể từ khi tái nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, ông Trump đã rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới và thỏa thuận khí hậu Paris, đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID, bởi kế hoạch này phù hợp với chính sách nhằm tinh gọn bộ máy và điều chỉnh chi tiêu của chính phủ Mỹ. Tổng thống Trump đã ký một chỉ thị tăng cường các biện pháp gây sức ép đối với Iran. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ sẵn sàng gặp người đồng cấp Iran nhằm thúc đẩy đối thoại về chương trình hạt nhân của Tehran. Vương quốc Bỉ cuối cùng đã thành lập được chính phủ, một liên minh do đảng bảo thủ cực hữu theo đường lối dân tộc chủ nghĩa đứng đầu. Trong suốt 8 tháng sau bầu cử, Bỉ không có chính phủ và vận hành theo các luật của chính phủ trước đó. Hôm qua, chính phủ mới của Bỉ với 14 bộ trưởng và 5 đảng đã lần đầu tiên họp nội các dưới sự chủ trì của tân thủ tướng Pat de Veven. Đây là một bước ngoặt lớn đối với nền chính trị Bỉ, và đây là lần đầu tiên một chính trị gia theo đường lối dân tộc chủ nghĩa trở thành thủ tướng. Từ 9 giờ sáng nay, theo giờ địa phương, Thái Lan đã cắt điện, nước và Internet tại Quy Cốc Khô, một thị trấn của Myanmar, nơi hàng ngàn người, bao gồm cả công dân Thái Lan và Trung Quốc, đã bị buôn bán và buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến nhằm giao các nạn nhân trên khắp thế giới. Việc cắt các dịch vụ cấp điện, nước và Internet nói trên nhằm ngăn chặn các trung tâm lừa đảo hoạt động. Theo truyền thông Thái Lan, quyết định này được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm 4 ngày tới Trung Quốc của Thủ tướng Thái Lan bắt đầu vào chiều nay. Hôm qua, Cơ quan Quản lý Quốc gia Apsara ANA của Campuchia thông báo rằng các bầy khỉ đang gây ra nhiều vấn đề cho du khách và các đền thờ tại khu khảo cổ Angkor, tỉnh Siem Reap. ANA, cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ và bảo tồn khu di sản Angkor Wat, cho biết số lượng khỉ tại khu vực này đã gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Một số con còn có hành vi trộm thức ăn và thậm chí gây thương tích cho người dân. Trước tình hình này, ANA một lần nữa kêu gọi du khách không nên tiếp xúc với khỉ, không cho chúng ăn và tránh chạm vào hay chơi đùa với chúng. Trung Quốc cho biết sẽ áp đặt mức thuế bổ sung đối với một số hàng hóa nhất định của Mỹ từ ngày 10 tháng 2. Động thái này nhằm đáp trả mức thuế mới mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng nhằm vào hàng hóa Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về các mức thuế quan mới của Mỹ. Tổng thống Donald Trump cho biết có thể sẽ có cuộc đàm phán với Trung Quốc trong vòng 24 giờ tới về vấn đề thương mại giữa hai bên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt.